This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Rồi tính xin rào Tiến Dũng, hôm nay bạn đi tới nào rồi? Có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Sáng nào nói lẹo lưỡi là tôi lẹo lưỡi luôn. Hoàng Tính khỏe mình không? Có gì mới
cũng ok, bạn Hiền. Mình cũng để ý, mình thấy người đã hình như mình hơi lẹo lưỡi xíu cái tự nhiên.
Không, lẹo lưỡi phải không? Đó.
Chút xíu, xíu xíu. Chưa,
sáng cà phê chưa?
Mới uống miếng nước bạn, mới uống miếng nước
Nhắn chị nhà rồi lo lắng cho anh đàng hoàng nha, lớn ăn sáng đàng hoàng.
Bạn sao rồi, cà phê, cà pháo, bánh mì, xíu mại gì chưa?
Thôi, sáng sớm đầy đủ hết chứ mới đủ năng lượng để làm việc chứ.
Ăn bánh mì, ăn xôi.
Sáng nay ăn cháo là sụt chút là...
ăn cháo hả? Ăn cháo hả?
Người Hoa có cái hay nha. Người Hoa sáng sớm là ăn cháo đó.
Tại sao người ta?
Ăn cháo nó dễ làm việc chứ ăn đồ ăn mãi nhìn nặng bụng lắm mà.
Nhẹ bụng, ăn cháo nhẹ bụng. Buổi tối họ cũng vậy, hình như buổi tối họ cũng ăn cháo.
Ăn cháo sườn hay cháo lớp
cháo trắng, cháo với hột vịt muối.
Cái đó là người nghèo, còn người già là cháo cơm, cháo sườn với cháo lớp.
Ôi trời ơi, có lý à nha.
Để vô chương trình đi ha.
Mời bạn.
Dạ, cảm ơn anh. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ. Lý do vì cái job report của tư nhân nó không như là trông đợi. Nhưng mà chút xíu đây như sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Dow Jones mở cửa thì đã giảm rồi, giảm 206 điểm, hiện tại là 34.909 điểm. Nasdaq thì giảm 5 điểm, hiện tại là 14.755 điểm. SP500 giảm 15 điểm, 4.407 điểm. T-Note 15 là 1.19%. Dầu thô thì giảm khoảng, hiện tại bây giờ một thùng dầu thô là, để Tiến Dũng coi, giảm khoảng 1 đồng 52 xu. Hiện tại là 69 đồng lẻ 4 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì lên 80 xu, hiện tại 1.814 đồng 90 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.26%, 20 năm là 2.82%, 30 năm là 2.96%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.150 đồng, bán ra 23.210 đồng. Vàng thì mua vào 56.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về Robinhood. Robinhood đã ra IPO vào ngày thứ hai. Thời điểm đó họ ra khoảng 38 đồng cho một share. Và sau đó thì cổ phiếu của họ ngày hôm qua, tối qua đóng cửa thì lên khoảng 46 đồng. Nhưng mà trước đó thì nó xuống cũng 30 mấy đồng, cũng dưới, cũng nhiều, xuống hơn 5-6 đồng gì đó. Sau đó họ lên trở lại. Và ngày hôm nay, sau khi tối hôm qua mà Reddit có những cái bàn tán xôn xao, chị Tám đi, chúng tạm gọi là chị Tám Reddit. Thì đây là một cái trang web mà nhiều người đi vào, giống như cái forum gì đó, nói lung tung hết. Họ đã làm cho xáo trộn cái thị trường chứng khoán. Có cái đúng, có cái cũng không đúng. Nhưng mà cái kỳ này thì Dũng nghĩ rằng nó cũng không có đúng lắm. Sau khi có những lời gọi là khen ngợi, đồn đãi, thì cái cổ phiếu của Robinhood lên đến 89% buổi sáng ngày hôm nay. 89%. Để Dũng coi, để coi vì hiện tại cái Robinhood là bao nhiêu tiền. Hiện tại Robinhood là 62.31 xu. Lên 15 đồng 49 xu. Nó còn giảm xuống, sáng nay lên là 70, gần 77 đồng, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay nó xuống còn 60 đồng thôi. Hiện tại bây giờ con số này cũng đang từ từ giảm trở lại, giảm nhiệt. Và cái câu hỏi rằng, vậy quý vị nào mà mua Robinhood, chúng ta có coi cái portfolio này hay không? Chúng ta coi Robinhood làm gì ra tiền? Chúng ta mua một cổ phiếu của một công ty nào? Chúng ta muốn biết rằng cái công ty đó, cái background, cái portfolio họ làm gì? Họ làm có tiền. Thí dụ như, đơn giản, 101, mùa đông chúng tôi không mua cổ phiếu của Carem. Mùa hè, chúng tôi mua cổ phiếu của nước đá. Thí dụ như vậy, tức là chúng ta biết rằng lợi dụng cái thời điểm nào mà cổ phiếu nó mạnh nhất là khi họ bán hàng, họ làm ăn được nhất, đúng không? Vậy thì Robinhood có cái gì hay? Công ty này kiếm tiền thông qua nhiều cái, gọi là cái cái khác nhau, cái hình thức khác nhau. Ví dụ như họ bán những cái premium membership fees, rồi stock loans, đang mượn tiền để mua cổ phiếu hàng như thế nhà, ví dụ như interest, cũng những cái uninvest cash. Ví dụ như chúng ta bỏ tiền vào thì họ lấy tiền họ invest, giống như nhà băng vậy đó. Vân vân, nhưng mà những cái này nó rất là, ví dụ dùng cái từ dễ hiểu là lụm bạc cắt thôi. Vậy thì làm sao cổ phiếu họ nó lên nhiều như vậy, phải không? Ngay cả cái trading, ví dụ là membership của Robinhood mà trading thì họ không lấy tiền fee. Vậy thì tiền ở đâu ra? Và hồi năm ngoái thì chúng ta cũng nghe, không phải năm ngoái, năm đầu năm nay thôi, là Robinhood đã có nhiều cái tai tiếng vì họ bán cái thông tin cá nhân của quý vị nữa. Vậy thì cái quan trọng mà tôi nghĩ rằng rất nhiều thanh thiếu niên ngày hôm nay đã nắm giữ cổ phiếu của Robinhood hoặc là dùng cái platform của Robinhood Trading. Vì thế khi Robinhood nó ra cái IPO thì có rất nhiều người muốn, điều như tôi cũng đang sử dụng cái Robinhood đi. Thí dụ nha, giữ cái Robinhood, nhưng mà mua, ví dụ mà thành viên Robinhood mà Robinhood ra IPO, thí dụ mua cổ phiếu của họ chứ, đúng không? Bây giờ quý vị trả chiếc xe Mercedes, thí dụ mua Mercedes stock, thí dụ phải trả Mercedes, tức là chúng ta ủng hộ cái stock của mình. Thì vậy thì một cái câu khuyên quý vị rằng, nếu quý vị nào mà trading mà đang mua Robinhood thì chúng ta cẩn thận chút, cũng giống như những cái cổ phiếu khác, AMC, GameStop, Robinhood, Dogecoin, Bitcoin, lên thì bán, xuống thì mua. Nếu mà chúng ta lướt sóng theo cái chiều sóng lên và chiều sóng xuống chúng ta chạy xuống, còn chúng ta đi ngược sóng lên mà chúng ta chịu chạy lên á, ý là chạy xuống thì cũng khó lắm, hay là sóng đi xuống mà chúng ta lại cố gắng đi lên, chúng ta đi ngược vậy thì chúng ta thua tiền, thì cẩn thận nha. Ở tin kế tiếp thì bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán xuống ngày hôm nay về cái job report của private sector, tức là những công ty tư nhân, vào tháng 7 vừa rồi không như là trông đợi các quý vị. Cái report mới nhất của Bộ Lao động cho biết rằng cái tháng 7 vừa rồi tất cả những công ty tư nhân mướn vào chỉ có 330.000 việc làm. Cái điều này quá tệ các quý vị. Riêng về tháng 6 họ mướn vào 680.000 công ăn việc làm. Trong cái thời điểm chích ngừa nhiều, người ta quay lại đi làm nhiều, thì cái đó là cái điều mà dĩ nhiên. Nhưng mà lý do tại sao 680 tháng 6 chuyển qua tháng 7 chỉ còn 330. Và điều này đã làm cho thị trường khoán rớt điểm rất là nhiều. Và nhiều nhà kinh tế gia họ trông đợi con số ngày hôm nay không phải là 330 mà là 695.000 việc làm. Cuối cùng con số này không được phân nửa so với tháng trước nữa, tháng 6, thì điều này đã làm cho thị trường chứng khoán bị rúng động sáng ngày hôm nay, bị shaking. Riêng về cái lĩnh vực du lịch giải trí chỉ mướn vào 139.000 người, trong khi tháng 6 thì 300.000 người. Và những cái education và health service thì 64.000 người, professional business thì là 54.000 người, trong khi đó thì construction, những lĩnh vực về xây dựng thì chỉ mướn vào có 1.000 người, trong khi đó tháng 6 là 50.000 người. Và tiếp tiếp thì cái nợ của người dân Hoa Kỳ cao ngất ngưỡng gần như 15.000 tỷ. 1 tỷ là 1.000 triệu. 15.000 tỷ, cái từ 1 tỷ là 1.000 triệu nha, cái này đến 15.000 tỷ lần. Chứ phải là 15 tỷ nha, 15.000 tỷ, 15 trillion dollars. Người Mỹ đã thiếu nợ chưa bao giờ cao như vậy, gọi là cao ngất ngưỡng. Riêng về số tiền mượn mua nhà là cái tháng vừa rồi là 313 tỷ. Và tổng số tiền người Mỹ thiếu nợ cho cái nhà của mình only là trên 10.000 tỷ. Tất cả cái nợ người Mỹ mượn để mà mua nhà hiện tại bây giờ, Federal Reserve, tức là Quỹ trữ liên bang, đang cầm một cái sheet report là trên 10.000 tỷ. Nhưng mà quý vị đừng có lo nha, tại vì tổng số giá trị nhà của người Mỹ hiện tại bây giờ đó, ví dụ cái nhà ở thôi nha, residential thôi đó, là trên 36.000 tỷ. Nên tính qua tính lại thì người Mỹ vẫn còn dư đến 26.000 tỷ về cái nhà của mình ha. Vậy thì đây là cái con số mà em gửi vị, cái nợ chính thức hiện tại giờ cho cái June only đó là 14.000, tổng số là 14.960 tỷ. Riêng về credit card là lên 17 tỷ, rồi tiền mua xe là 33 tỷ. Tức là họ sẽ tiếp tục mượn tiền, mượn tiền, mượn tiền. Và đây là con số cao ngất ngưỡng. nhưng mà hơi lo đúng không? Người Mỹ thiếu nợ nhiều như vậy, và đặc biệt về cái bất động sản, có một cái chuyện gì xảy ra thì nói rằng rất là thê thảm. Cái này sóng này gọi là sóng cao, sóng gọi là sóng thần chính xác hơn, quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, Made in China. Bản tin này nó vừa buồn mà nó vừa vui. Bây giờ chúng ta nói cái tin vui trước ha. Hãy tin buồn trước đi, tại vì tin vui nói sao vui hơn tin buồn. Tin buồn là có thể quý vị sẽ không còn những cái mặt hàng rẻ mà Made in Trung Quốc gọi là disposable. Chúng ta thường, người Mỹ thường xài những cái mặt hàng rẻ xong rồi dục, mà mặt đa số những hàng đó là Made in China. Yeah, đi vào dollar store, chúng ta xài những mặt hàng nào đó, cho nên mua xong chúng ta xài là dục, ly, chén, muỗng, nĩa, vân vân. Mostly những mặt hàng đó là Made in China. Và nhiều công ty hiện tại bây giờ đang gặp một cái vấn đề rất là lớn để mà ship hàng qua Trung Quốc. Tổng số công ty của Trung Quốc hiện tại bây giờ mà có cơ may làm việc với Mỹ hay là cung cấp, đủ cung cấp cho Mỹ là 3.400 công ty. Nhưng mà riêng về Trung Quốc không, là mấy trăm ngàn công ty khác nhau lận, quý vị. Chúng ta vào cái trang mạng Alibaba mà coi, nhiều lắm. Nhưng mà chỉ có 3.400 công ty đủ tiêu chuẩn và khả năng để cung cấp cho thị trường của Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Giải thích sơ dù hiểu. Việt Nam không có cửa đi vào thị trường Hoa Kỳ. Rất là khó. Lý do vì Việt Nam không đủ khả năng để cung cấp cho nước Mỹ. Đặc biệt đừng nói nước Mỹ nó lớn quá. Walmart đi. Walmart bây giờ đặt cái nồi ở Việt Nam. Tiếng dùng thí dụ đơn giản nha. Một cái nồi. Cái chuỗi Walmart đến mấy ngàn cửa tiệm. Việt Nam làm mỗi ngày như vậy. Ví dụ như là 1.000.000 cái nồi. Thì bao nhiêu cơ sở Việt Nam có thể làm đủ 1.000.000 cái nồi cho một ngày để cung cấp cho cái chuỗi Walmart. Vì thế họ tài có đó, đức có đó, nhưng mà khả năng không đủ, nên Việt Nam cho thấy rất ít khả năng để len lỏi vào thị trường Hoa Kỳ. Ngoại trừ gia công. Thí dụ như một cái công ty lớn nào đó về đặt ở Việt Nam một chút, đặt ở Trung Quốc một chút. Tức là họ đúng mặt hàng đó để là Made in Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam không có đứng ra một mình để mà sản xuất một mặt hàng để mà chuyển qua bên Mỹ. Không có, chỉ ngoại trừ một công ty nào đó về gọi là gia công. Và trên tổng số 3.400 công ty của Trung Quốc đủ khả năng để cung ứng hàng cho Hoa Kỳ, chỉ có 200 công ty là đang hiện tại tồn tại để ship đồ qua Trung Quốc, qua bên Hoa Kỳ. Lý do tại sao? Vì họ nói rằng cái số tiền muốn giữ cái giá thành rẻ thì mặt hàng của họ, họ phải gọi là really saving những cái overhead, tiền lo dần nhân công, tiền pack, tiền sản xuất, tiền vận chuyển. Vận chuyển là một cái nghẹt ngồi hiện tại, bây giờ đã đình trệ tất cả những công ty ở Trung Quốc ship hàng qua Hoa Kỳ. Đơn giản là một kiện hàng hay là một cái container như vậy, trước đây là 3.000 đồng, bây giờ là 15.000 đồng, lên gấp 5 lần. Và nhiều công ty đã bỏ cuộc, chỉ còn có 200 công ty là có khả năng có thể sống còn là chuyển tiếp tục hàng qua Trung Quốc. Có thể những công ty này có một cái side contract với những cái Walmart hay là Target ở đây, họ có thể phụ trội thêm, ví dụ Walmart giúp một chút, Target giúp một chút để mà họ gọi là compromise lại để mà gửi hàng qua đây. Ví dụ nghĩ như vậy thôi, còn ngoài ra tất cả đều là bỏ cuộc. Vậy thì tin vui là chúng ta sẽ không có xài đồ Trung Quốc trong những năm sắp tới, ngày sắp tới không có nhiều nữa, và chúng ta không có cần phải lo lắng đồ Trung Quốc. Nhưng tin buồn là chúng ta sẽ không có những cái đồ mà gọi là rẻ, disposable để xài trong tương lai. Vậy thì tùy quý vị nghĩ là buồn, vui, cũng tùy theo cái đối tượng. Xin trở lại phần tính.
Dạ, hoàn tính biết nói sao. Anh thường ta nói là Mỹ mà ăn xong dục, ăn xong dục, dục mà phải dục cỡ như là cái kiểu của Mỹ, cậu bộ cũng hơi nặng tay, cho nên xài những cái đồ mà hàng rẻ mà thưa quý vị, hàng mình xài một lần hai lần mình đem mình dục đi, nó giống như là cái kiểu cách của Mỹ vậy đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình mà không còn những cái đồ China thì tất nhiên là mình cũng sẽ không còn có được những cái mặt hàng rẻ nữa. Đúng là một cái vấn đề nan giải cho toàn bộ cái xã hội Hoa Kỳ. Không phải mình nói rằng là những cái người mà có cái thu nhập thấp họ mới đến những cái mặt hàng đó, mà cả những cái người mà trong cái giới trung lưu họ cũng thường họ đến với những cái sản phẩm mà phải gọi là giống như Tiến Dũng nói là nhanh, bổ, rẻ, khỏe, bền đẹp gì đó Tiến Dũng phải không? Thì bây giờ mình mất đi cái phần đó thì đối với Tiến Dũng thấy như thế nào? Tiến Dũng có buồn hay hoặc là có vui khi mà không còn những cái mặt hàng China nữa Tiến Dũng?
Thật sự ra thì nếu mà nói về một cái người mà yêu nước thì họ lúc nào cũng muốn quốc gia mình là sản xuất những mặt hàng là Made in USA. Nhưng mà nếu mà đối với Tiến Dũng nghĩ về cá nhân của mình đứng một cái góc cạnh đó, thì đây là bản tin buồn với những người mà thu nhập thấp. Rất là buồn, tại vì họ sẽ không có cơ hội để mà save money nữa. Họ sẽ mua những mặt hàng mắc hơn. Còn đây là những tin vui với những người trung lưu thì họ thật sự ra trước giờ họ cũng rất là cẩn thận với những mặt hàng Trung Quốc. Nên Tiến Dũng nói rằng tùy theo mỗi người, trách nhiệm của mỗi người. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng theo cái về cái tài chính của mình thì buồn nếu mà chúng ta không có đủ khả năng để mua đồ mặt tiền thì sẽ buồn. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc và gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và an lành. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là tốt đẹp bên công việc cũng như là những người thân của mình trong ngày. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.